em á muốn mời ông bác vật canh nông đi xem giùm kinh em á, đào và đập á, đắp coi có trúng theo nông học hay không. Triều Tiếp nói: bà đi đi Xuân, moa với quan á sẽ lấy xuồng đi theo sau, vì cano đó đó chở không hết năm người. Không hiểu Xuân muốn dò ý cô Quyên hay là muốn xem tài làm ruộng của cô, mà bây giờ Xuân không dụ dự nữa. Cậu cuốn lại nhợ, trả câu cho Triều, rồi theo hai cô trở lại cầu thang đặng xuống cano. Xuân ngồi dây mặt ra phía trước, cô Quyên với cô Quế thì ngồi đau mặt với Xuân. Người coi máy quay hai cái, quay máy nghe bành bạch, rồi cano phát chạy trong rạch. Cô Quyên đem cô Quế với Xuân đi xem cái bờ đê đắp đập vòng theo ruộng của cô nhằm ngăn nước mặn. Rồi vô kinh cái đào băng ngang sở đất, cô chỉ cho Xuân thấy mấy cái kinh nhỏ trổ ra kinh cái. Trên bờ kinh cô bắt đầu trồng mít trồng dừa, cô lại chỉ hai cái đập lớn dùm để chặn nước. Nhờ đập ấy nên mùa vừa rồi lúa không bị háp, vì việc nào cô cắt nghĩa cũng rành rẽ, làm cho cô Quế không thạo về nghề nông. Cô nghe cô cũng lấy khâm phục, mà Xuân là bác vật canh nông, cậu cũng thấy không thấy chỗ nào để chê được. Xuân cắt cớ mới hỏi cô Quyên: ai dạy em mà em biết đào kênh đắp đập? Thì tía em chỉ. Trời, chú giỏi quá. Công việc em làm đây qua thấy nó công phu lắm. Em tính chôn sống đời em luôn ở tại đây hay sao mà em chịu cực làm như vậy? Đi đâu mà làm gì, anh tưởng ở đây không có thú vui hay sao? Vui lắm, anh ở đây đi rồi anh sẽ biết. Cấy xong rồi trong ít ngày mình trông thấy cây lúa nó lên tươi tốt, bụi nở lớn lá xanh rờn. Chừng lúa trổ sớm mai á, mình vui ngửi mùi thơm ngọt ngào. Đến khi lúa chín mình thấy công phu của mình đã được kết quả, người làm ruộng mới thưởng thức được những thú vui ấy. Cái thú vui êm đềm, thú vui khỏe khoắn, không lộ một mảy tập đố hay cạnh tranh. Đã vậy mà những tá điền ở chung quanh mình, nếu mình thương họ, mình giúp đỡ họ thì họ tỏ lòng biết ơn một cách chân thành, dễ cảm động lắm. Em không có cái đủ lời mà nói rõ cái sự vui ở ruộng cho anh hiểu. Anh phải ở trong ruộng đi thì anh mới biết được. Những lời thật thà tự nhiên ấy đã biểu lộ tâm hồn của cô Quyên rõ ràng, không cần dò xét làm chi nữa. Cô Quyên không tính đi đâu hết, cô quyết ở cái chốn này, ở đặng hưởng cái thú tiền viên, ở để giúp đỡ nông dân. Rõ ràng cô thương mình chính vì cô nặng tình, chứ không phải vì cô ham muốn làm bà bác vật. Rõ ràng vì mình nên cô đổi hết tánh nết, vì mình nên cô lãnh mở cái sở đất này, vì mình nên mấy năm nay cô chịu dãi nắng dầm mưa, mũi mồng cực nhọc. Xuân nghe những lời của cô Quyên rồi nghĩ lại thì cậu rung động tâm can, ngẩn ngơ trí não. Cậu là người đa cảm, bởi vậy cậu dây mặt ngó lên ruộng chứ không dám ngó cô Quyên, và cậu cũng không dám hỏi chuyện chi khác. Cô Quế là cô gái sáng trí, liếc mắt xem sắc mặt của Xuân, cô biết rõ tâm hồn của cậu trong lúc này. Cô muốn thực hành cái lý tưởng mà tấm tranh thiêu của cô, nên cô mới nói: theo lời bác hồi trưa thì sở đất này hồi trước là của anh Xuân, bây giờ cô Quyên làm chủ thì anh Xuân muốn đòi lại, tôi chắc cô Quyên sẽ vui lòng mà giao liền, dẫu cô đã nhọc công khai phá cho thành điền. Thế anh muốn hay không hả anh Xuân? Nếu như muốn thì năn nỉ với cô Quyên đi. Cô Quế tưởng đâu nói đùa như vậy là Xuân sẽ giận, té ra Xuân lại cười, còn cô Quyên thì cúi mặt cố giữ cái sắc thẹn. Xuân mới nói: nếu tôi mà làm chủ sở đất này á, có lẽ tôi phải thí nghiệm, nếu như được á, thì tôi lên tiếp mà trồng dừa. Còn ruộng nước mặn lúa hay háp, trồng dừa khỏi sợ thất mà lại có quê lợi nhiều hơn. Cô Quyên chăm hẳm hỏi: anh có chắc là trồng dừa có lợi hay sao? Dừa bây giờ có giá lắm nên có lợi nhiều hơn. Người ta nói trồng dừa sợ đuông, dừa của tía em trồng bên kia thì có một hai cây nó bị đuông ăn. Dừa trồng lai rai thì đuông ăn, chứ mình trồng nhiều mình giữ gìn thì không có bị hại. Bị ở dưới này đường chở chuyền xa quá nên sợ dừa khô mình khó bán. Phải cái đó một chút, dừa tự nhiên bán giá nhẹ hơn miệt trên. Đi giáp vòng rồi cano trở về cầu thang. Triệu với Quang bơi thuyền đi chơi trong sở đất, nên bên này cũng lục thục về tới. Vợ chồng Quang lăn liếu khen đất lớn, khen lúa tốt, nhất là cô Quế tán dương cái tài làm ruộng của cô Quyên, nói rằng phải có tài cảm tình nồng nàn với điền viên, hoặc phải mê say với nhiệm vụ nào đó thì mới làm được như vậy. Triều mới hỏi Sơn: sao, tòa coi em Quyên làm việc như vậy có được hay không?
Được lắm, được lắm.
Tòa vị tình nên nói phải không?
Không, tôi nói thiệt chứ, mòa chắc nội bọn mình đây không ai làm được như em Quyên đâu.
Cô Quế nói với chồng: em muốn có một miếng đất nho nhỏ ở dưới này, đặng lên xuống chơi với cô Quyên và bắt chước cô Quyên mà làm.
Làm sao mà có đất được em? Thì mình mua.
Ý, đất mắc lắm.
Cô Quyên nói:
không mắc đâu anh Quang, để thủng thẳng em hỏi thăm rồi em mua giùm cho vài trăm mẫu.
Trời gần tối, trong nhà cơm đã dọn sẵn, bà Tệt sai người ra mời khách ra giùm cơm. Bữa cơm tối đó làm heo nên đồ ăn đầy bàn, chủ khách vui vẻ, kẻ nói người cười, tiếng cười nghe không dứt.
Xuân bây giờ cũng đã hết rụt rè ái ngại, cậu tỏ lời chánh thức khen cô Quyên, nhưng khen lại kính, chẳng những kính công phu dày dặn trong cuộc phá rừng cấy lúa mà thôi, mà còn kính cái tâm hồn siêu phàm, tìm thú chân chính mà vui riêng, vui theo hân hoan tinh thần, trong lúc loài người áp nhau tranh giành khoái lạc vật chất.
Triều Quang và cô Quế ngó nhau cười chúm chím, còn cô Quyên cố nghe lời khen của Xuân, cô không ái ngại hay khiêm tốn, trái lại cô ngước mắt ngó ngay Xuân với sắc tự hào, tai lắng nghe miệng mỉm cười mà cặp mắt thì ướt rượt.
Ông Tứ Tạch ngồi trên đầu bàn, ông vuốt râu dài le te điểm bạc, sắc mặt vẫn giản dị tự nhiên, không luận đàm, không cãi lẽ. Bữa ăn vừa mãn, ông biểu mọi người cứ ngồi y chỗ, để cho tôi tới nó dọn dẹp chén dĩa, rồi đem đồ tráng miệng, rồi bưng nước ra lại mà uống.
Ông nói tề chỉnh làm cho cái không khí ồn ào vui vẻ trở thành nghiêm trang an tình. Ông mới tằng hắng rồi chậm rãi nói:
bữa hổm chú có nói với cháu Xuân rằng chú có thấy một việc, nếu mà làm được thì có lợi lắm. Bữa nay cháu Xuân đã xuống đây, chú nói cái chuyện này cho cháu nghe. Ở vùng Cà Mau, đất quốc gia còn hoang vu nhiều lắm. Bên Khánh An dọc theo sông Đốc, đất quan còn mấy chục ngàn mẫu. Nếu mình xin khẩn rồi ra công ra của mà khai phá, thì trong vòng 5-10 năm là nó thành sở điền to tát, nuôi được đôi 3.000 nông dân. Làm việc ấy bây giờ chú đã có vốn sẵn, ngặt gì chú đã lớn tuổi rồi, lại chú mắc lo sở điền của chú nên chú không có làm được. Cháu có sẵn tài học về nghề nông, mà cháu lại còn trẻ tuổi, chắc là cháu làm được. Nếu như cháu định hùng với chú thì chú sẽ ra vốn cho cháu làm. Chú chịu của, cháu chịu công, mình hiệp nhau lập một sở điền cho đúng đắn theo cái cách văn minh, có máy móc, có kỹ thuật, có cơ quan, nuôi tá điền cho đời sống họ được bớt khó khăn cực khổ. Mình dạy cho tá điền cho trí thức của học được sáng suốt thông minh. Việc của chú tính làm đây nếu mà thành công thì mình sẽ có lợi lớn, mà cũng là lợi cho nhà nước nữa. Cháu suy nghĩ thử coi chú tính như vậy có được hay không.
Ai nấy tưởng Xuân dụ dự, té ra ông Tệt vừa dứt lời thì Xuân hăng hái đáp liền:
dạ thưa chú, được lắm, cháu bằng lòng dâng cả học thức và cả nghị lực tâm hồn của cháu để phụng sự và tán thành cái kế sách cao quý của chú, mới tỏ ra là cháu nghe.
Ông Tệt gật đầu vừa cười vừa hỏi:
cháu mắc làm bác giặc sở canh nông thì thông thả, đâu có lo việc này cho được.
Cháu sẽ bỏ hết, cháu sẽ từ chức để hiệp với chú mà làm.
Cháu thưa thiệt với chú, vì cháu ham giúp ích cho đời nên cháu mới bán đất mà đi học. Cháu học thành tài rồi, trở về xứ mấy tháng nay, đem cái sở học mà giúp dân giúp nước, chẳng dè điền chủ của mình lãnh đạm với cái chuyện công ích, nên cháu đã gần như ngã lòng thất chí.
Hôm nay cháu được nghe những lời của chú nói, cái chí công ích của cháu lại phấn khởi trở lại. Cũng như bếp lửa gần tắt, nhờ chú thêm củi nên nó cháy bùng lên. Cháu cảm ơn chú nhiều lắm. Té ra điền chủ của mình cũng có người biết thương xã hội, biết trọng quốc gia, chứ không phải ích kỷ và đều vụ tư dục. Cháu chẳng nên phiền trách điền chủ người mình. Không phải họ không có lòng công ích. Nếu cháu nói việc phải mà không ai hưởng ứng, chú chắc một phần á tại họ không hiểu được cái lợi, còn một phần á họ dè dặt, họ không dám tin ai. Nếu cháu ráng tự làm cho thành một cái việc, họ dòm vô họ thấy cái chỗ hay chỗ lợi mà có nghĩa, thì tự nhiên họ kính phục. Rồi cháu muốn bày cái việc công ích nào khác họ cũng đều hưởng ứng hết thảy. Dạ cháu xin vâng, để cháu trở về Sài Gòn từ chức mà lên đây làm liền. Khoan khoan, chú còn muốn nói với cháu một việc khác. Sợ đất cháu bán cho chú đó, nay con Quyên nó đã làm thành điền rồi. Hồi trước chú muốn mua là tại vì chú không muốn để lọt vào tay của người khác, mua đó đặng giữ lại cho cháu. Bây giờ nếu cháu muốn lãnh lại thì cháu biểu con Quyên nó giao lại. Chú còn hai sở đất khác, một sở ở bên này đây và một sở ở bên Cổ Cò. Chú có hai đứa con mà thôi. Thằng Triều nó coi ở bên Cổ Cò, con Quyên thì nó coi bên này. Hay là chúng nó thay đổi với nhau cũng được. Thấy cháu muốn lãnh lại sở đất của cháu hay không? Cả nhà nghe lời ông Tệt nói đều cảm xúc rúng động tâm hồn. Xuân tái mặt thủng thẳng trả lời: dạ thưa chú cao thượng quá, bạn thiết của ông thân của cháu, cháu chú coi cháu cũng như là con cháu trong nhà, dạy dỗ không được nên chú lo về tương lai cho cháu. Ông thân cháu mất mà chú còn hạnh phúc của cháu ở chỗ đó. Hôm nay cháu mới hay cháu có hai người cha, một người cha sinh thành và một người cha bảo bọc. Nghĩa hai cha nặng như nhau, ơn hai cha dày như nhau. Nếu chú muốn cháu lãnh lại cái sở đất của ông thân cháu, trước khi tỏ ý, cháu xin phép chú thím hỏi cô Quyên có vui lòng cho cháu làm như vậy hay không đã. Nếu như em vui lòng thì cháu mới ưng thuận. Triều với vợ chồng Quan đều nín thở, hổm rài thầm tính lập kế để xây Xuân về với gia đình. Mà nghe những câu chuyện nãy giờ thì cảm động quá nên chen vô được một tiếng. Cô Quyên đứng dậy mới đáp với Xuân: tía má em định như vậy thì em cũng vui lòng. Mấy năm nay em lo làm là làm giùm cho anh, xong anh phải bỏ chức bác vợt trở về đồng ruộng để dùng cái tài học mà giáo hóa tá điền, cải cách điền địa thì em mới chịu. Cảm ơn em, qua sẽ trở về đây và sẽ sống với đồng ruộng, vui cái thú điền viên, say với công cuộc canh tác nghề nông xứ mình. Triều vỗ tay la lên: điền viên vạn tuế! Xuân nghiêm nét mặt rồi nói: cháu xin chú thím vui lòng cho phép cháu được cưới em Quyên, đặng cháu đền bồi cái nghĩa nặng tình sâu của em đối với cháu. Triều với Quan vỗ tay lớn hơn: gia đình vạn tuế! Ông Tệt hân hoan ngồi vuốt sâu rồi cười. Bà Tệt mới nói: tôi vui quá, đám cưới rồi á, vào luôn hai sở ruộng Cà Mau cho hai vợ chồng nó coi. Nó vừa làm vừa lo khẩn đất ở bên Khánh An thì tiện lắm. Con chịu như vậy hay không hả Xuân? Xuân với Quyền đáp một lượt: dạ con chịu. Triều mới nói: để kiếm mua giùm cho vợ chồng Quan một sở đất ở dưới đặng cơm hết, để mai lan cúc trúc đem về một chỗ mà chung hưởng thú điền biên với nhau. Xuân nói hết một tiếng: dạ đặng chung lo, một mặt nâng cao kỹ thuật nông nghiệp, một mặt chấn hưng tinh thần, tài bồi nền luân lý cho xã hội Việt Nam. Cô Quế thêm: gia đặng thiêu thêm một bầy phụng hoàng để ngày đêm kêu mà chỉ đường hạnh phúc cho thanh niên nam nữ. Mấy anh em phấn chí vỗ tay la lớn: gia đình viên miễn, xã hội thăng bình, nông nghiệp phú phong, quốc cường cường thành. Hết.